Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, hai ngày qua khi tôi xuống phi trường thì cái không khí nó, thời tiết nó khác ở Việt Nam, cho nên cũng có cái phần thay đổi về sức khỏe. Nhưng mà cũng nhờ Phật gia hộ với nhà bếp cũng lo cái thức ăn rồi bồi dưỡng rồi, thấy cũng bình thường. Thì hôm nay thì tôi xin giảng cái đề là nghe dễ mà làm thì khó. Thì cái câu chuyện nó thế này. Thì Ô Sào Thiền Sư thì đối thoại với Bạch Cư Dị, là một nhà thơ, một cái vị quan nổi tiếng về uyên bác, về văn học, về triết học. Hai vị đối đáp với nhau, nó mới thành cái câu chuyện mà tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay. Về Ô Sào Thiền Sư này, nó có hai cái cách giải thích. Cách thứ nhất đó là ngộ nhận, cách thứ hai là sự thật. Vì cái thứ nhất nói về Ô Sào Thiền Sư thì đại khái như thế này, là cái vị thiền sư này tu mà đến nỗi quả nó lên đầu ngài, nó lót ổ, ngài làm thinh, ngài không nói gì hết. Nghĩa là từ bi, hiền hậu, rồi nhẫn nhục, đến nỗi quả nó lên đầu, nó lót ổ, rồi nó đẻ trên đó luôn. Ngài cũng làm thinh, ngài không nói gì hết. Thì hôm nọ, tức là quả trống với quả mái đó có ganh tị với nhau, tức là nghi kỵ với nhau, ngoại tình. Rồi trống mái mới đối đáp với nhau, rồi thanh minh thanh nga với nhau, nhưng mà cuối cùng thì không ai nghe ai hết. Trống cũng chẳng nghe mái, mà mái cũng chẳng nghe trống. Thì cuối cùng hết thì con quả trống nó nói, nếu mà em không có tin lời anh thì xin hỏi thiền sư thì có đúng như vậy không? Thiền sư bực mình qua cái ông lấy cái tay ông phủi cái rồi, rớt cái ổ trứng rồi rớt dẹp đép hết. Ngày không có đắc đạo. Cái câu chuyện đó gọi là Ô Sào Thiền Sư, đó là cái chuyện bôi bác, nó không đúng với sự thật. Cái câu chuyện thứ hai đó là sự thật, là vì cái thiền sư này đến cái địa phương đó tu hành mà không ai biết tên ngài, cũng có nhà cửa gì hết, tức là trèo lên cái cây to có cái chảng ba trên đó, rồi ngài làm cái vạc để trên đó, rồi ngài vừa ngồi vừa nằm đại khái đơn giản này, giống như cái ổ quạ vậy. Bởi vì trong cái loại cầm thú đó, cái con quạ làm ổ là sơ sài nhất, mà xấu xa nhất. Không có cái loại nào làm cái ổ mà nó tệ mà xấu như ổ quạ đó. Đơn giản lắm. Bây giờ dân chúng ở địa phương đó thì họ mới đặt cho cái vị thiền sư đó là Ô Sào Thiền Sư, có nghĩa là cái chỗ tu của ngài đó nó đơn giản mà nó sơ sài, nó giống như cái ổ quạ. Đó là sự thật. Vào một hôm thì Bạch Cư Dị mới nghe tin vị thiền sư đó đạo đức lỗi lạc lắm, uyên bác về Phật pháp đó. Thì ông ta đến Thì lần đầu tiên hết bạch cư vị đến là dòm lên thấy ngài ngồi ở trên cái sàn ở trên cái chảng ba cây đó ngài này. Bạch cư vị nói tu hành sao cái chỗ ở khổ vậy? Thì Ô Sào Thiền Sư mới trả lời nó, ông khổ hơn tôi đấy. Ô Sào mới nói, ngài biết tôi là gì không? Tôi là một nhà quan, danh giá của triều đình mà ông nói tôi khổ là sao? Ô Sào mới nói, làm quan thì dưới quan là dân, mà trên quan là vua. Thế thì được lòng dân đó thì vua cách chức, mà được lòng vua thì dân nó ghét, khổ rồi chứ gì. Thế thì bạch cư vị nói thôi, chuyện của thế gian ta không bàn chuyện đó, bây giờ bàn ngay vào Phật pháp. Tôi xin hỏi ngài chứ căn bản của Phật pháp là gì? Thì Ô Sào Thiền Sư mới trả lời, đâu có gì đâu, chuyện bình thường. Đừng làm việc ác, nên làm việc thiện, tâm ý trong sạch là căn bản Phật pháp. Mình cứ gì nữa, con nít nó cũng biết chứ, mắc gì tôi mà ông nói chuyện đó, hả hả? Con nít cũng biết. Ô Sào Thiền Sư mới tới tiếp, trẻ lên ba cũng biết, mà già 80 làm chưa xong. Cái câu chuyện đó đó, tôi mới nói cái đề cho quý vị nghe dễ mà làm khó. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái nội dung của cái chuyện đó. Đừng làm điều ác. Bây giờ thì chúng ta mới xác định cái việc ác là sao là ác. Bởi vì nói cái ông đó ác, cái bà đó ác, cái chị đó ác, nhưng mà sao mới ác chứ? Nghe bà chửi tối ngày đó, bà ác. Cái bà đó bà cười, bà gặp ai bà cũng cười hết, rồi bà đó thiện, chưa chắc, chưa chắc. Quý vị có nghe ông bà ta nói là khẩu xà tâm Phật không? Có, bà chửi quá trời nhưng bà tốt lắm, bà tốt lắm. Còn cái ông kia là ông cười mà ông giết người. Đó nè, cái đối lại tức là tâm Phật khẩu xà, tâm xà khẩu Phật. Cái người đó mình thấy họ chửi mắng, họ nói ồn ào lớn tiếng, nhưng mà trong lòng họ tốt. Còn cái người kia đó, bề mặt ở bên ngoài đó, cái lời nói rất là dịu dàng, rất là êm ái, mà trong tâm đó là ghim gút và độc ác. Như vậy thì đối với giáo lý của nhà Phật, xác định cái ác nó ra làm sao, chúng ta phải hiểu cái này cho rõ ràng. Cho nên Đức Phật xác định cái việc làm gì mà nó trái với nhân quả là ác. Đơn giản vậy thôi. Ăn trộm là ác. Tại sao? Vì nó trái nhân quả. Cái đồng tiền đó không phải là hôm mồ hôi nước mắt của mình à nè, mà mình là cướp đoạt của người khác. Cái nhân không phải của mình mà muốn đoạt của người khác là do cái lòng tham, trái với nhân quả. Đạo Phật nói ăn trộm ăn cướp là ác. Đơn giản vậy đó, không có gì rườm rà hết. Nhưng mà chúng ta học Phật là chúng ta hiểu cho rõ ràng. Tôi giảng thì quý vị nghe rồi đó, tôi phân tích cái chỗ nào tôi nói rõ ràng, cái chỗ đó không có mập mờ, không có mập mờ, mà chính xác đàng hoàng. Nói chi để cái người nhận, cái người nghe, cái người tu tập đúng với chánh pháp, gọi là chánh, chánh gì, chánh tín, chánh kiên. Còn nếu không á thì tà, tà kiên. Thế thì trong tôi học ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn đó, thì Phật mới xác định cái ác như thế này. Ác chia làm hai, cái ác vô hình và cái ác hữu hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, mà cái ác vô hình là cái ác lớn. Cái ác giết người là cái ác nhỏ, cái ác hại người là cái ác lớn. Cái này quý vị nghe nó hơi thắc mắc. Thế thì luật pháp của thế gian, dù ở bên Úc hay ở Việt Nam, ở Canada, ở Mỹ, giết người là trọng tội. Chứ sao là giết người là cái ác nhỏ, mà cái hại người là cái ác lớn? Vậy giáo lý của nhà Phật mới nói được cái đó. Thế còn không phải giáo lý của nhà Phật không thể giải thích được cái đó. Thì Đức Phật nói thế này quý vị: cái anh A đó giận anh B, anh lời anh lùi anh B cái chết, anh đồng ý không? Có người thôi, nhỏ ra đâu lớn, mà cái hại người mới lớn. Thế quý vị ở Tây Phương đây, quý vị biết cái là cái khủng bố đó chứ. Cái khủng bố đó mới chết nhiều người chứ. Cả toa xe lửa, cả cái khách sạn, cả cái nhà hàng. Cái hại người, cái ác hại người. Như vậy, cái ác hữu hình là cái ác nó có hành động. Bằng tay, bằng chân, bằng gậy, bằng gọc. Cái ác đó nó có hình tướng. Nhưng mà cái ác hại người đó không có hình tướng, là họ suy nghĩ, cái âm mưu của họ, cái thâm độc của họ ghê gớm. Ở bên Việt Nam cách đây một tháng tôi đọc báo thì có cái câu chuyện, cái nàng dâu đó giận bà má chồng ở Phú Yên, rồi mới bỏ thuốc độc ở trên mái nhà. Bởi vì khi mưa xuống đó, cái thuốc đó nó chảy xuống cái mái nhà, rồi hứng nước ở trong cái lu á, rồi uống hết cả nhà chết hết. Như vậy là cái nàng dâu này đâu có cầm dao giết bà má chồng, đâu có giết cha chồng, đâu có giết em chồng. Mà nếu giết rồi thì, nếu giận lắm là giết bà má chồng cái xong. Có người thôi, đang giết hết cả nhà 8 người. Thấy không? Phật nói chứ không phải tôi nói đâu. Tôi không dám nói cái đó đâu, mà Phật nói. Bữa nay tôi chỉ lặp lại cho quý vị nghe thôi, cái đó Phật nói. Y như kinh không? Đức Phật nói cách đây 2,000+ năm, mà bây giờ nó xảy ra ở Phú Yên đó, là đúng như kinh. Mới gọi là gì? Gọi là chánh pháp, là sự thật. Quá khứ nó cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, mà tương lai cũng như vậy, mới gọi là chánh pháp. Còn cái gì đó trước nói rồi bây giờ nó trật. Quá khứ nói thì được, nhưng mà hiện tại cái nó trật, rồi vị lai nó cũng trật, thì cái đó không gọi là chánh pháp được. Và giáo pháp của Đức Phật là như vậy, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai như thị. Như thị là đúng như vậy mới gọi là pháp. Như hồi đó tôi học kinh Bách Vụ có cái câu chuyện này tôi cười lắm. Tôi kể ra chắc quý vị cười, nhất định phải cười thôi. Ông làm sao không cười được hết. Ngu gì mà ngu dữ dằn á. Tôi nghĩ là chắc không có đâu, bây giờ còn nhiều người ngu hơn nữa. Cái anh chàng đó, anh tới cái nhà, cái làng bên kia đó, anh thấy cái ông bạn cất cái nhà 3 tầng. Anh dòm tới dòm lui trước làm sao, anh dòm thấy cái tầng trên ưng ý quá, về kêu thợ tới làm cái nhà 3 tầng. Thì thợ người ta phải ta làm móng chứ. Anh cười người ta, anh nói ai biểu mấy ông làm cái đó, vô duyên. Tôi biểu ông làm cái trên á, cái đó đẹp chứ cái dưới gì không có được, đào banh đất ra hết trơn rồi dơ giấy trong, không ai dọn dẹp. Thợ tôi nói dạ thưa ông không được, phải làm cái nền chứ. Rồi mới làm cái đó tôi không cần, không cần, anh làm cái trên thôi. Thấy không? Ngu hơn không? Ngu. Cuối cùng hết là cản trở, thợ không cho thợ làm cái móng, mà biểu làm cái từng lầu trên đó, trang hoàng rồi này kia khác nọ cho đẹp, còn ở dưới không làm. Cuối cùng thợ nó lại ông ba lại đi về. Lại ba lại đi về thôi chứ làm sao không làm được. Rồi cái ông ngu thứ hai nữa còn ngu hơn ông đó nữa. ông bạn tới nhà, cái bà vợ nấu cơm nấu canh rồi lên dọn ăn, hơi lạc, hơi lạc. Thế ông chồng mới nói bà vợ mang cho thêm chút muối đi. Bà vợ bà lấy chút muối lên bà bỏ vào cái tô canh, cái lấy đũa quậy quậy ăn thấy ngon. Ông khách ông nghĩ như vậy có một chút muối thôi ngon như vậy, một chén muối còn hấp dẫn hơn nữa. Thế là bưng chén muối đổ vô đổ cái tô canh luôn. Người ngu ăn muối, thế này bây giờ còn người ngu hơn, hơn mấy cái ông đó nữa. Họ nhớ tôi học và tôi cũng cứ cười như quý vị đó. Thầy dạy mà ngồi tôi cười thôi, ngắt ngán. Cái kinh gì kỳ á? Họ nhớ tôi nói cái kinh gì kỳ á? Nói cái chuyện gì đó không có ra chuyện gì hết, mượn kinh á. Phải không? Đó là kinh á. Mà cái chuyện giống như chuyện đời thường, không có chuyện bình thường cái đó. Người ngu ăn muối. Như vậy đó là chúng ta mới xác định lại nè, cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Mà cái ác vô hình là cái ác lớn, còn cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, vì cái hành động đó có tính chất cục bộ, một người hại một người. Nhưng mà cái hại người đó là cái này là cái lớn. Có thể cái mưu mô của họ, cái âm mưu của họ, cái tư tưởng của họ, họ suy nghĩ họ giết hàng loạt người, có thể 10 người, có thể 20 người, có thể 100 người, có thể 500-700 người. Đó là ác lớn, ác nhỏ, ác hữu hình và ác vô hình. Thì bây giờ chúng ta xem xét lại thử coi cái hành động như thế này thì sao. Cái ông quan đó, ông hiền dữ lắm, nghĩa là có tiếng từ trong xóm làng cho đến ngoài triều đình là ông có cái tiếng hiền. Mấy đứa bé nó mới nghe đồn ông quan nó hiền. Chiều ông mới cởi ngựa ông đi về làng, đi về nhà ông đó mà. Thì mấy đứa nó trèo lên cây á, ở bên đường nó chờ ông đi ngang, cái nó tè xuống ướt mão ông hết, kêu xuống cho anh đứa mấy quan tiền. Tử tế lắm. Về nó khoe ba mẹ nó chứ, ông quan nó hiền lắm bố ơi, mẹ ơi, tụi con tè lên đầu ông ướt mão hết mà ông cho anh đứa mấy quan tiền. Rồi đứa thì đi ăn bánh ăn trái này kia, các nó vui vẻ hết, nó đồn bắt đồn ông quan nó hiền lắm, tụi tao leo lên cây tụi tao tè xuống ổng cho tiền mấy. Giờ tới cái ông quan khác thì nó nghĩ rằng tè mà cho như vậy mà đại xuống nữa ổng cho còn dữ nữa, thấy không, mới tè không mà ổng cho tiền đó. Cái ông quan khác đi tới, cái nó rủ ba bốn thằng nó ngồi, cái nó tè nó đại xuống đầu ổng bịch bịch rồi. Thế là ông xuống chặt đầu hết rồi, không còn thằng nào hết. Mà chẳng mà chúng nó bị chặt đầu mà còn ba mẹ nó bị chặt đầu nữa, tru di tam tộc. Thế cái tội khi quân, thế tại sao lại con cái gì mà hỗn hào để mà leo lên đầu quan mà làm như thế đó, rồi chết hết rồi. Thì bây giờ quý vị xét lại cái hai cái ông đó, ai thiện ai ai ác. Nếu như cái ông quan trước đó mà lũ trẻ nó leo lên đầu ông mà nó tè xuống đó, ông xuống ông quất mấy rồi, kêu bố mẹ nó ra, phải dạy con không được làm cái chuyện phạm thượng như thế này, thì mấy đứa sau đâu có bị đứt đầu, cha má nó sau đâu có bị tru di. Cái hành động đó ta thấy giống như thiện mà không thiện. Còn cái ông quan này ta thấy việc đó ác, nhưng mà trừ hậu hoạn dân chúng không ai dám làm cái chuyện đó với triều đình, với các quan này. Rõ chưa? Vậy cho nên người học Phật, người tu Phật thì chúng ta phải nhận định cái việc đó đúng với nhân quả hay là trái với nhân quả, mà trái với nhân quả là ác. Thế thì bây giờ tại sao lại nhà nước cấm chúng ta đánh bạc, luật pháp cấm chúng ta đánh bạc? Trai gái chúng ta có quyền thương nhau thì tại sao lại cấm? Là bởi vì nó trái với nhân quả. Hai cái người này, A, B này, đó là chấp nhận là thua thì chung, ăn thì hốt về, bằng lòng thôi, đâu có cái gì đâu, có ai lừa gạt ai đâu. Nhưng mà cái hậu quả của nó sau cái trận bài bạc này, nó sẽ xảy ra cái hậu quả của nó không lường được, cho nên trái nhân quả. Cái việc này trái nhân quả là ác. Thứ hai là hai người nam nữ này họ thương với nhau mà cha mẹ không có kết hợp, không có đồng tình cái chuyện này, người giám hộ của nó cũng không chấp thuận cái chuyện này, thì tương lai của hai đứa trẻ này rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên cái việc đó đối với nhà Phật gọi là trái với nhân quả, cho nên đó là việc ác. Mà cái gì đúng với nhân quả là thiện. Bây giờ chúng ta mới thấy thế này nữa nè, làm việc ác ai cũng biết xấu hết, ai cũng biết có tội hết, mà tại sao người ta thích làm? Ai cũng biết cái ác là xấu, cái ác là tội hết, nhưng mà người ta thích làm. Bởi vì làm ác có lợi trước mắt, cho nên việc thấy lợi trước mắt cho người ta ham làm. Tôi đi về Bến Tre, tôi giảng hai cái trường hạ ở tỉnh Bến Tre. Mà từ chỗ tôi về đó thì phải đi qua cái huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, là cái chỗ đó là trồng chôm chôm. Tới cái mùa an cư đó, tháng 6 đó, nó chín đỏ vườn hết. Người ta mới đem ra ngoài lộ, người ta bán cho cái khách qua đường, đẹp lắm. Tôi mới ngừng xe xuống, tôi mua hai bịch, một bịch 10 kg về cúng dường cho trường hạ Bên Tăng, một bịch 10 kg cúng dường cho trường hạ Bên Ni. Tức là chiều thứ bảy tôi xuống đó, tôi nghỉ rồi sáng tôi giảng, ngày chiều tôi về, bởi vì hạ đâu có ở không. Chiều thứ bảy tôi đi, tôi giảng xong rồi tôi đi, 4:30 tôi đi. Thì về tới dưới đó thì nghỉ rồi sáng đó, 7:30 tôi giảng buổi sáng, rồi chiều tôi giảng cho Bên Ni, buổi chiều là 5:00 tôi bay về, đằng sáng thứ hai tôi đi giảng. Không có, đâu có không, mùa hạ mà. Thế là xuống mua hai bịch đàng hoàng tử tế, cái cân dĩa, cái cân đồng hồ, tôi thấy để trên cái dĩa cân là 13 kg một bịch, là hai bịch là 26 kg, mà cái bà bán hàng bà lấy tiền tôi có 10 kg thôi. Nó tôi nói vậy thì quý vị biết rồi đó, không nè, có lợi trước mắt đó, có lợi trước mắt. Tôi mới đứng, tôi chuẩn bị tôi cầm tiền tôi trả, tôi nói ủa sao đây bà cân 13 kg bà lấy tiền tôi 10 kg, bà lỗ rồi gì, lấy gì chồng con bà ăn? Tôi tình thật tôi nói như vậy. Thì bà mới nói này, thưa thầy thông cảm, tôi bán cho thầy như vậy, cái cân của tôi là cái cân nghề nghiệp. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Như vậy là một ngày đó mà bao nhiêu xe Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu mà bà bán như vậy là một bịch ăn gian 3 kg, thì một mùa chôm chôm là bả mấy tấn, đồng ý không? Tôi mới nói thế này, cô ơi, cô làm như vậy đó, cô có suy nghĩ kỹ chưa? Lời cái tiền lời này nó về chồng, rồi con, rồi dâu, rồi rể, tức là mỗi thành viên trong gia đình nó chia cái lời này, nhưng mà tội lỗi cô lãnh hết trơn. Như vậy là Trước khi cô làm cái đó, cô suy nghĩ rằng nếu như chúng nó mà chia với mình á, cái tội đó thì cũng nên làm, mà nó không có chia, mình lãnh hết trơn, sao làm có mình vậy? Bỏ buồn quá, phải sụp mặt. Thế thì tôi không dám thuyết pháp nữa, lát sợ bỏ khóc. Thôi làm thinh đi. Thấy rõ chưa? À, như vậy là biết làm cái chuyện này là có tội, chứ không phải không biết đâu. Tôi nói như vậy là bà sụp mặt xuống là tôi biết bà biết và nhận cái tội rồi. Nhưng mà vì lợi trước mặt cho nên người ta làm. Bây giờ tôi nói đơn giản này quý vị nghe, chửi lộn thôi, lợi liền. Nếu người đó họ chửi mình cha mình thì chửi sao lợi họ? Mình chửi con họ không? Không bao giờ chửi ông nội họ. Lợi rồi, bảo đảm. Rồi cái bà kia họ chửi ai? Ông cố mình. Mình chửi ông sơ họ. Cứ chửi qua chửi lại cao không à. Tới hết cái ông chửi rồi đè đầu đập. Tới vậy thôi. Tôi nói sự thật vậy đấy quý vị hiểu. Như vậy là lợi rồi. Còn nếu mà thiện đó, họ chửi cha mình cái mình nói: bố tôi ở nhà uống nước trà. Quê. Vậy thôi quê chứ có gì đâu. Nói vậy là thiện đó, không có lời. Họ chửi cha mình mà nói bố tôi ở nhà uống nước trà thôi rồi xong. Đâu có ai chịu đâu. Không ai chửi hết mà phải chửi lại cao hơn. Rồi bên kia tráo: sanh sự sự sanh, hà nhật liễu, hại nhân nhân hại, kỷ thời hưu. Ông bà nói rõ ràng đó, hại qua hại lại, hại qua hại lại, chẳng bao giờ thôi hết. Hại nhân nhân hại. Thôi thì ngang đó đi em, hiểu được rồi. Giờ nói cái thiện. Chứ dài dữ lắm, cái này nói chuyện nhiều chuyện dài đó. Tôi nói chuyện nó tới sáng luôn. Quý vị khỏi cần đi về. Nhiều cái ác không nó tới sáng. Rồi bây giờ nói qua cái thiện. Cái bà đó ở trong xóm của mình, trong khu phố của mình, cái tiếng là không đụng chạm để hại hết. Con chó chạy qua nói con mèo cũng ừ. Con heo nói con chuột cũng vâng. Hiền không? Không. Đạo Phật nó không phải. Bà phải. Thế con heo nói con chuột làm sao mà ừ được. Là con heo phải nói con heo phải. Vì trái với nhân quả. Cái đó trái nhân quả. Con chuột phải nói con chuột. Con heo phải nói con heo. Chứ không tên con chuột nói con heo ừ được. Không được. À, bây giờ tôi kể chuyện bà phải quý vị nghe nè. Hồi tôi học luật sư Vũ Văn Mẫu dạy tôi đó. Chứ không có đơn giản đâu. Luật sư dạy tôi đó. Thì bởi vì học xong rồi còn dư mấy phút là bữa nào rồi ông cũng vui đó. Mà ông nói thôi giờ còn dư mấy phút thầy trò mình nói chuyện vui chơi. Tôi luật sư rồi kể chuyện trong nghề luật sư. Thì, cái ông quan đó làm luật sư. Quan thầy kiện hồi xưa gọi là quan thầy kiện. Giỏi lắm. Xử cái vụ nào cũng hay mà cái vụ kiện nào, cái vụ án nào cũng xử minh bạch lắm. Bà vợ bà nghe đồn. Nói ông chồng mình xử cái gì cũng hay hết, ai cũng khen hết mà mình chưa có bao giờ nghe hết. Bữa đó bà mới lén ổng ra ngoài công đường, bà ngồi bà nghe. Ổng xử trước, bà ngồi sau cái bức màn để nghe coi ông chồng mình xử sao. Mà họ đồn quá trời. À, thì cái vụ đó hai anh chàng đó đánh lộn với nhau. Quan mới xử anh A, tại sao anh đánh anh B? Anh nói cho tòa nghe coi. Giờ bấm tòa, nó theo tòa tức không? Tôi cho nó mượn tiền, tôi đòi nó không trả, chửi ông nội tôi đánh nó. Cũng phải, anh nói cũng phải. Một phải. Hỏi anh B chứ tại sao là mượn tiền của người ta đòi rồi không trả rồi còn chửi cha nó nữa. Theo như tòa, tòa tức không? Tôi nghèo tôi mượn tiền của hắn, tôi hẹn tới giờ đó tôi mới trả, chưa tới giờ. Nó tới nó đòi, nó hành hung, nó chửi ông nội tôi quánh nó. Cũng phải. Hai phải rồi phải không? Bà vợ bà ngồi sao mà nó xử gì kỳ vậy ông? Thì cũng thằng phải thằng trái đánh lộn thì A phải hoặc là B phải chứ sao thằng nào ông giữ cũng phải. Ông say qua ông nói mụ nó cũng phải. Đúng bà phải. Thì cái bà mà tôi nói mà hiền đó là ba phải. Chứ chưa phải là hiền. Thế thì có cái thằng bé nó đi chung quanh cái ao đó, cái giếng đó. Bà thấy, mà thấy nào lát nhỏ cũng té ra chết rồi. bởi nó đi vòng vòng cái ao rồi cái giếng thế nào nó cũng chết nít mà. Ơi kệ nó, con ai chết đâu phải con mình. Thiệt không? Không phải thiệt, không phải thiệt. Để con ai kệ nó chết đâu phải con mình. Thế thì một cái bà khác bà thấy như vậy đó, bà tới bà đế vô đít nó một cái. Bà giận rồi bà kêu ba mẹ nó, bà chị chết, con mày chết. Như vậy bà đế cái thằng bé này khóc, thì cái hành động đó mình thấy dường như ác chứ. Đánh con ta mà. Bên Việt Nam chứ bên đây đánh chắc không được đâu, nó thừa ở tù chết đó. Như vậy cái hành động đó là gì? Là ác, nhưng mà thằng nhỏ không té giếng, không té ao chết. Cái quả của nó là thiện, mà cái nhân của nó chúng ta thấy là ác. Nào, thế thì chúng ta phân định như vậy chúng ta mới thấy thiện ác. Chứ không có thì mình nói thiện là bà đó không, con nít cũng không đụng chạm mà không có mít lòng ai hết, thì con ai chết kệ ai đó, cái đó không phải. Bà phải, chứ không phải là thiện. Thế thì bây giờ Đức Phật nói thế này quý vị, làm việc thiện phải cố gắng mới làm được, chứ không cố gắng không làm được. Cái này thì quý vị chưa nghe đâu. Cố gắng mới làm được. Tôi minh họa cái cố gắng quý vị nghe không? Hai vợ chồng đánh lộn. Cái ông này ông ngồi nhà ông thấy hai chồng đánh lộn, ông quan sát kỹ lưỡng từ đầu tới đuôi. À thì ông nói cái thằng đó nó hay đó, nó nhịn vợ nó gặp tao đập chết. Tại sao chuyện của người ta mình khen hay mà mình đòi đập chết rồi hả? Là mình không cố gắng. Phải cố gắng. Phải không? Khen cái thằng đó nó nhìn vợ nó hay, nhưng mà gặp tao đập chết. Mình không cố gắng. Cho nên thấy nó nhìn vợ nó, mình phải, tao cũng ráng nhìn như mày. Phải không? Mày nhìn hay đó, tao cũng ráng nhìn như mày. Tao phải cố gắng mới làm việc thiện, chứ không cố gắng không làm việc thiện được. Khen người ta hay mà việc mình tới mình đập chết. Khổ vậy đó. Thôi chị ơi, câu nhịn chính câu lành, mà tới mình nhảy động động. Nhảy nó không được là sao? Là mình không cố gắng. Mình tu với Phật mình thấy cái chỗ đó hay lắm. Phải cố gắng. Bây giờ quý vị làm bố thí tốt không? Tốt chứ đâu á. Nhưng bà kia mới nói ngu, có tiền cho người ta ăn. Vậy cái giận người ta. Tại sao giận? Là vì mình cố gắng. Thấy không? Người ta nói ngu có tiền không lấy ăn để cho người ta, vậy cái giận người ta, mặt thấy ghét. Không phải, tại vì mình không có cố gắng cho nên làm việc thiệt. Thì họ nói gì họ nói kệ nó, mình bố thí cho có gì đâu mình giận người ta. Đó. Cho nên á, làm việc thiện mà không cố gắng thì không thể làm việc thiện được. Chứ đâu phải nó làm việc thiện mà dễ làm. Làm ác thì dễ làm rồi đó, vì nó có lợi trước mặt, cho nên mình ai cũng là xua làm việc ác, mà việc lợi nó không có. Thế thì bây giờ làm việc thiện phải cố gắng không làm được việc thiện. Nè, Phật dạy quý vị thấy rõ ràng chưa? Không có, đâu có thêm bớt gì đâu. Bây giờ chúng ta không sát sanh, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không tà dâm, chúng ta không nói dối, không rượu chè nghiện ngập là thiện. Vì sao? Tất cả những việc đó thưa quý vị, quý vị phải cố gắng mới làm được, không cố gắng là không được. Tôi có cái anh Phật tử đó, thiệt là kỳ cục, phải nói là kỳ cục. Tôi tụng kinh gì ảnh tụng kinh đó được, Lăng Nghiêm cũng thuộc, Phổ Môn cũng thuộc, Di Đà cũng thuộc. Vậy thì thua ai đâu? Hãy thầy tụng nhiều, thầy trò tụng nhiều. Hãy tối mà đi kêu anh tụng kinh rồi thì khỏi chê, tôi làm thinh anh tụng mình. Tụng giỏi lắm, lớn tiếng mà tụng ngon lành vậy đó. Rồi hãy mà nó làm công quả, ảnh làm số 1, leo trèo quét chùa làm gì cũng ngon lành, nó đi cứu trợ được cũng ngon lành nha. Không có quy y sợ gì. Nó Phật khó lắm. Phật tử vậy được rồi. Công quả con cũng công quả, làm từ thiện con cũng làm từ thiện, tụng kinh con cũng có tụng kinh, vậy Phật tử được rồi. Biểu con thọ giới làm gì khó vậy? Nó Phật khó. Tôi nói kỳ cục, thiệt là kỳ cục. Mình bên này 50 tuổi rồi đó, chứ không phải nhỏ đâu. Không thọ. Tôi truyền giới là biết bao nhiêu ngồi nghe vậy mà làm thinh. Nghe mà làm thinh. Tôi hỏi là giới thứ nhất là không được sát sanh là giới của người Phật tử tại gia quý vị giữ được không? Người ta nói được, ông làm thêm. Làm thêm tức là không thọ. Tôi nói hồi mốt anh lên truyền giới thế tôi luôn á. Thuộc lòng hết trơn. Nghĩa là tôi truyền giới anh thuộc lòng hết mà không có thọ. Tới bây giờ cũng chưa thọ nào. Hứa với tôi là rằm tháng 10 này thọ nè. Tôi giái Phật tôi sống nữa tôi truyền giới cái anh đó. Cho lẽ mà chết trước không biết ai truyền. Tôi giái Phật tôi sống tới đó đặng tôi truyền đó quý vị biết không? Bây giờ 50 tuổi rồi. Mà hồi biết chùa biết Phật là 22 tuổi. Từ đi sinh viên rồi đi về đi làm việc rồi về làm mặt không thọ giới. Thì bây giờ quý vị thấy rằng Phật khó hay là sao? Khó là khó ở chỗ nào? Mình phải suy nghĩ chứ. Cuộc đời của Ngài, tôi đi Ấn Độ tôi cảm động nhất là cái chỗ nào của quý vị biết? Tôi cảm động nhất. Vô trong cái chỗ mà Phật diệt độ đó ai cũng khóc hết mà tôi không khóc đâu quý vị biết. Nhưng mà cái chỗ này tôi khóc nè. Tức là từ Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật đi qua Sa Nát mà tìm năm anh em Kiều Trần Như để thuyết pháp. Tôi khóc chỗ đó. Mũi mồng rắn rít đói khát nước nôi không có. Mà hứa với năm anh em Kiều Trần Như là khi nào Ngài tu đắc đạo trước Ngài độ anh em tôi. Vậy mà từ Bồ Đề Đạo Tràng đi bộ đi một mình đi qua Sa Nát đi tìm năm anh em Kiều Trần Như gặp. Rồi mới thương lượng đến cái chỗ mà Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên đó. Cái tháp đó từ đi bộ đi khoảng 15 phút. Tôi cảm động nhất ở chỗ đó. Nhưng mà đến cái Bồ Đề đạo tới cái chỗ mà Phật diệt độ Kusigana đó là ai vô đó cũng khóc hết. Mà tôi không khóc. Mà cái chỗ mà gặp năm anh Kiều Trần Như tôi xúc động. Tôi khóc. Có một cái chữ tín thôi là hứa để độ năm anh em Kiều Trần Như mà chắc gì đến đó mấy người này nghe. Bây giờ lúc mà Ngài quyết định Ngài rời hai năm người này đó là bốn người này họ nói thậm tệ. Ông là lá ngọc cành vàng là đông cung thái tử sức mấy mà tu như tôi. Chê bai Ngài đủ thứ chuyện hết, quỷ bán Ngài đủ thứ hết. Chỉ có A Nhã Kiều Trần Như biết mới nói rằng thưa Ngài, Ngài không thích cái lối tu của chúng tôi. Ngài tìm một cái lối tu khác, tôi biết. Thôi thì khi nào Ngài đắc đạo trước, Ngài về độ anh em chúng tôi, Ngài gặp đầu Ngài đi. Đi trong một sự gì? Tủi nhục. Họ chà đạp, họ chê bai. Thế thì bây giờ đắc đạo rồi mà tìm mấy người này để mà độ họ, để thuyết pháp cho họ, để chắc gì họ nghe. Thế mà Đức Phật nhận lời Đức Phật đi. Không có từ chối, không có e dè gì hết. Mà đi bộ một đoạn đường như vậy rồi quý vị thấy vậy, nếu có xe cộ hay đưa đón hay có một người đồng hành với Ngài thì không nói, mà đi một mình một ngựa không đi tìm. Nổi rắn rít bò cạp này kia khác nó Ngài cũng đủ hiến thân cho cái đám côn trùng chứ đừng nói gì. Thời tiết Ngài bỏ Ngài tới Ngài đi. Rồi ngồi ở dưới cái Bồ Đề Đạo Tràng, có cái gốc Bồ Đề đó 49 ngày mà mùa đông tháng 12. Mà hôm đó tôi xuống 2 giờ tôi xuống với lễ tân, tôi mướn áo ngự hàng, tôi mướn đồ này kia khác nọ để tôi qua Bồ Đề Đạo Tràng tôi lại. Mà quý vị biết tôi đi tới cái bờ tường của Bồ Đề Đạo Tràng là tôi ngã liền, chịu không nổi rồi. Nó lạnh kinh khủng, nó rẹn lạnh như cắt người luôn, không chịu nổi. Thế mà ngày ngồi ngày vấn một cái y bình thường ở dưới gốc cây đó ngồi 49 ngày, tôi nói nó không đơn giản đâu quý vị, không đơn giản đâu. Cảm động vô cùng. Như vậy tôi nói như thế để quý vị thấy là Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cái sự tư riêng của Ngài vì Phật thương chúng ta, chứ đâu có làm khó chúng ta làm. Phật thương chúng ta. Quý vị suy nghĩ thử. Cái nhân cách làm người đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè cờ bạc là nhân cách làm người. Mà Đức Phật thấy chúng ta đã mất nhân cách hết rồi. Thưa quý vị suy nghĩ đi. Thọ năm giới mà quý vị giữ được mấy giới hay là phạm hết năm giới? Thọ rồi đó mà chưa chắc giữ được. Là vì sao? Là vì cái nhân cách của con người hiện nay chúng ta đánh mất. Mà cái nhân cách đó đánh mất ở hiện tại thì khi chúng ta mãn thần rồi là không bao giờ chúng ta được làm người trở lại nữa. Nhân thân nan đắc, khó làm người được. Bởi vì cái nhân không có thì cái quả làm sao được làm người. Cho nên Phật thương chúng ta, Phật muốn chúng ta bây giờ được làm người là cái nhân trước đây quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi. Cái nhân cách của quý vị đã gieo trồng, bây giờ quý vị được làm người. Bây giờ quý vị đánh mất cái nhân cách thì tương lai quý vị không được làm người. Tại sao quý vị không sợ? Mà Đức Phật sợ dùng cho mình, thương mình, dẫn dắt dạy cho mình nói Phật khó là sao? Khó ở chỗ nào? Chúng ta phải suy nghĩ chứ. Hiện bây giờ là chúng ta được làm người nè, chúng ta có cơm ăn áo mặc, là chúng ta có xe cộ, chúng ta đưa cho quần áo tốt, tức là mọi mặt chúng ta được đầy đủ hết, là trước đây chúng ta đã gieo cái nhân đó. Mà quý vị đã bố thí rồi, có bố thí làm người mà có bố thí rồi, bây giờ mình mới được như vậy. Rồi bây giờ mình đánh mất cái nhân cách, mình trộm cắp, mình tà dâm, mình giọng ngữ, mình sát sanh, thì tương lai chúng ta không được làm người, chúng ta địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái khổ trong tương lai Đức Phật thấy, cho nên Phật thương chúng ta, Phật thuyết kinh thuyết giới cho con người chúng ta tu tập, vậy mà chúng ta không nghe. Cho nên tôi học trong Pháp Bồ Đề Tâm, quý vị biết, viết bằng viết mực, mà thầy Thiện Siêu dạy tôi ngồi tôi khóc hồi nào tôi không biết, nó ướt tập hết mà nó ướt tròn tròn, nước mắt mình nó rớt xuống đó, rồi nó có khoanh tròn tròn, tôi đâu có hay. Tới chừng về tuần lễ sau, sáng nay để trả cái bài đó, học cái bài đó, tối tôi mới lật cái bài đó ra tôi học, tôi thấy ủa sao cái tập mình nó tròn tròn hết trơn vậy nè, nó lem lem cái chữ, ai ngờ đâu mình khóc không hay. Trong đó có cái câu thế này: phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn. Cái câu đó không là tôi khóc. Nếu như ngày hôm nay mà mình không được học cái kinh này, phi kinh bất năng trần thử sự, mình không được học cái bài kinh này, thì ai là người nói hết cái sự việc này cho mình nghe? Ai trình bày cặn kẽ cái cuộc đời này cho mình biết? Chỉ có kinh mới nói cho mình biết được rồi. Còn xã hội đâu có nói cho mình nghe cái đó. Làm giàu rồi phải hơn người này, phải hơn người kia, tranh danh đoạt lợi, chứ còn không ai nói cái này. Chỉ có kinh của Phật mới nói cái này. Phi Phật bất năng đạo thử ngôn, ngoài Đức Phật ra thì không ai nói được việc này. Không ai nói được việc này. Nói cái khổ của con người, cái tương lai của con người và cái hiện tại của con người này, chỉ có Phật mới nói thôi, còn không ai nói hết. Thế thì hai câu đó không, tôi xúc động vô cùng. Mới biết rằng là lúc đó mình học mà thầy dạy mình nghe cái lời giảng dạy của giáo thọ mà mình xúc động, mà rơi nước mắt khóc mà không hay, đến về mở cái vở đó ra mình mới biết là mình khóc, cho nên nước mắt mình nó làm tròn tròn ở dưới cái vở này. Tôi nói đến cái chỗ đó để quý vị thấy Phật thương chúng ta. Phật mới nói kinh nói pháp dạy chúng ta. Phật đâu có nói kinh nói pháp ở dưới địa ngục. Phật đâu có nói kinh nói pháp ở ngạ quỷ, ở súc sanh, mà nói ngay ở loài người của chúng ta. Một cái điều mà khó khăn nhất của Đức Phật là lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu thánh mẫu Ma Gia, vì chữ hiếu. Phật phải thân hành lên đó nói, chứ họ không có nghe. Trên đó họ không có nghe, họ sung sướng quá. Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, quý vị suy nghĩ thế này nè, có ăn có mặc vừa thôi thì biết tu, nhưng mà giàu quá tu không được. Giàu quá tu không được. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói nha: hào quý học đạo nan, bần cùng bố thí nan. Nghèo mà bị bố thí khó lắm, mà giàu đó cũng khó tu. Thế năm đó tôi còn học ở Hải Đức, ở Nha Trang, thì quý thầy mới cử tôi ra ngoài Ninh Hòa đi giảng. Còn tăng sinh mà đi tập sự vậy thôi. Ra cái chùa, cái khuôn hộ đó chật quá, tối rồi giảng xong rồi chừng khoảng 100 đạo hữu rồi, không có nhiều. Rồi ông đạo hữu đó, ông đưa tôi về nhà ngủ. Nhà ông sang trọng lắm. Thời đó mà có chiếc Mercedes của Nhật Bản, mua đi qua học bên Nhật Bản, rồi mua từ Nhật Bản mang về. Mà chiếc Mercedes của ông mua từ Nhật Bản, ông giới thiệu đàng hoàng. Của ai bệ hạ? Giặc cướp thì của ai bệ hạ? Vợ con phá tan thì của ai bệ hạ? Và vua chúa không sung công thì của ai bệ hạ? À, như vậy là có trẫm ở trong à? Có trẫm sung công á. À, thế thì nhà vua nghe được cái điều đó của quan đại thần đó, nhà vua bỏ cái ý định là không có trưng dụng của thần vật. Như vậy là cái trường hợp này là gì? Là vợ con phá tan. Cái năm cái bốn cái trại cưa này là vợ con phá tan. Như cái trận bão vừa rồi số 9 ở miền Trung đó, Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Trị thì của ai? Sạch sẽ hết. Ở Quảng Trị quý vị biết nước lên 6 thước, cái nhà ngói lọt ngói tây đàng hoàng đó, còn cái chớp không còn chừng khoảng độ gang tay thôi, tức là 6 thước, cái nóc là 6 thước, nước bằng cái nóc đó. Trâu bò heo cuối tất cả, bây giờ cái cổng tỏ cũng không có nữa, làm sao ăn? Bây giờ trong lúc đó quý vị đem thức ăn lại cho họ mà không biết làm sao nấu, mì gói cứ ăn sống không chứ không có nấu được. Nước nó ô nhiễm hết làm sao? Nước nó khỏa cả cánh đồng như vậy, cả tỉnh như vậy là 6 thước rồi lấy gì nấu ăn? Củi đâu chụm? Đâu có ga, có lò điện gì đâu. Khổ rồi mà không biết làm sao có thức ăn. Quần áo ở đâu? Trường học bùng nó lắp vô tới cửa hết, cửa sổ là bùng nó lắp vô hết. Rồi máy vi tính, rồi sách vở của thầy trò gì tiêu hết trơn. Nước trôi lửa cháy. Giặc cướp, vợ con phá tán, vua chúa xong cọc xung công. Đó là năm của năm năm nhà, không phải của chúng ta. Tôi nói thế là rồi, quý vị về quý vị suy nghĩ. Lời của Đức Phật dạy chúng ta, thương chúng ta, muốn giúp đỡ chúng ta. Và ngay cái hiện tại này là chúng ta đã có cái phước là kiếp trước rồi, chúng ta gieo trồng, rồi chúng ta gieo cái nhân rồi mà quý vị có bố thí. Bây giờ tôi nói cái bố thí trong giáo pháp của Đức Phật để quý vị tế nhị dữ lắm, không đơn giản đâu. Phật chia ra làm 4 cách, cái bố thí này chia làm 4 cách. Tôi nói quý vị có bố thí rồi, bây giờ quý vị mới có cơm ăn áo mặc, quý vị có xe cộ, quý vị có nhà cửa, có áo ấm đồ mặc nha, chứ không bố thí là không có đâu. Cái nhân đó thì Đức Phật chia nó 4 cách như thế này, tức là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là 1, mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí là 2, mình không bố thí cũng không khuyên người khác bố thí là 3, mình bố thí cũng khuyên người khác bố thí là 4. Rồi tôi giải thích 4 cái đó quý vị nghe. Trước hết là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí là cái nhân đó, mình làm mình thôi, không khuyên ai hết. Muốn cúng thì để một mình con cúng à, không cho ai cúng hết trơn. Có không quý vị? Có. Mấy bà Phật tử tôi phải ra bà nói: thưa thầy, cái tượng Phật đây một mình con cúng à? Tôi nói kỳ cục vậy, Phật thì Phật chung đâu phải của bà. 5-7 người, 5-10 người, tôi muốn là cái Đức Phật này đó sẽ có hàng ngàn người cúng. Tôi có một vị ni trưởng ở Đài Loan, ni trưởng có 2 triệu Phật tử, 2 triệu Phật tử, mà mỗi buổi sáng đó là mỗi Phật tử đó là cho ni trưởng 1 đồng, ni trưởng được 2 triệu đô la chuyển khoản. Cứ thể sáng này là trong tài khoản của ni trưởng được 2 triệu. 2 triệu tín đồ trên thế giới. Hôm đó ni trưởng đó đứng nói chuyện trước cái quần chúng rất là đông đảo. Ni trưởng nói rằng ni trưởng sẽ làm một cái Phật sự mà ni trưởng cần 4 triệu đô la Thì cái ông doanh nhân đó, ông đứng lên, ông cúng một mình ông ha. Họ vỗ tay quá trời quá đất luôn, vỗ dài nhằn luôn. Thế thì có một mình cúng ra mừng quá rồi. Ni trưởng để im lặng hết để họ vỗ tay hết đàng hoàng. Ni trưởng mới nói, ni trưởng nói sao? Tôi không xin tiền đạo hữu, tôi chưa xin tiền đạo hữu, mà tôi chỉ xin cái tâm của người ta thôi. Ông đạo hữu, cái ông doanh nhân đó lại liền, quỳ xuống lại liền. Quý vị hiểu chưa? Ni trưởng nói tôi cần xin cái tâm của người ta chứ tôi không xin tiền. Bởi vì cái ông doanh nhân này ông cúng 40 triệu đô la. Đó nè, là cái danh dự của ông, đứng trước mọi người ông cúng. Nhưng mà trong cái tài sản của ông đó còn lại 20 triệu, 30 triệu. Chứ đâu phải ông hết tiền. Nhưng mà cái tâm của ông đó là không bằng một người tín đồ mà mỗi buổi sáng cho ni trưởng một đồng. Một đồng thôi. Vì đồng bạc này ta không nghĩ gì hết. Ta không nghĩ danh dự, ta không nghĩ giữa mọi người đông ta được tiếng khen, ta được gì, danh dự gì hết. Mà ta chuyển một đồng bạc cho ni trưởng. Ni trưởng có đồng tiền đó, ni trưởng nuôi bệnh nhân và cái những cái bệnh viện từ thiện của ni trưởng làm suốt cuộc đời của ni trưởng. Xin cái tâm thôi chứ không xin tiền. Tôi nói cái bà Phật tử đó, tôi nói Đức Phật thì để cho người ta nhiều người ta hùng phước người ta làm chứ sao xin dành có mình à? Dành có mình bả thôi. Tôi không nhận. Mà tôi để nhiều người chứ một người tôi không nhận. Thì bây giờ mình bố thí mà mình không khuyên người khác bố thí là cái nhân, cái quả đời sau đó mình giàu mà ở chung toàn là người nghèo không? Rồi quý vị thấy khó không? Một người giàu ở chung với toàn là người nghèo không? Khó ở lắm. Nói vậy chứ quý vị chưa thấy đâu. Tôi minh họa cho quý vị thấy. Trong cái phường của tôi đó, có hai ông bà đó, người ở Đà Nẵng, vô trong này lập nghiệp mua 700 mét vuông đất, rồi cất một cái nhà villa, rào dậu rồi 4 con chó bẹt rê, không có quan hệ với ai hết, một mình thôi. Con hắn thì về tối rồi mở karaoke, mở nhạc rùng trời đất hết, không ai ngủ được hết. Tự do mà có tiền mà. Ở mà cái xóm nó nghèo không? Cái xóm của tôi nghèo hết. Họ ghét. Con họ đi cầu, họ bỏ bịch ni lông, họ dục vô. Cái sáng ra bà chửi. Mai nó dục 2 bịch. Cái bà chửi mai nó dục 4 bịch. Bà chửi mai nó dục 8 bịch. Hết chịu nổi rồi. Đi. Bán nhà đi. Đó là cái nhân mà bố thí không khuyên người bố thí, cho nên cái quả ngày hôm nay giàu ở chung với người nghèo khó ở lắm. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy bần quán đa khổ, hoành kiết ác duyên. Cái người nghèo họ nhiều cái quán hận đó. Mà họ thấy người giàu đó, họ ghét ngang xương, họ ghét không có lý do gì hết. Trong kinh Phật nói rõ ràng, có nhiều cái quán hận lắm. Rồi cái là, như vậy là cuốn tượng đi hết. Đó là cái gì? Là cái quả của cái nhân mà mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí. Hai ông bà này hồi xưa bố thí, cho nên bây giờ giàu. Cái nhân quả mà, nhưng mà không khuyên người khác bố thí, cho nên bây giờ ở chung với người nghèo bực mình quá. Rồi dọn nhà đi. Tôi nói ở cái kiểu đó đó ha, là đi 10 lần, 7 lần cũng ở không được. Cũng ở không được. Rồi, cái thứ hai nữa là không bố thí mà khuyên người khác bố thí. Không có bố thí, nhưng mà tốt lắm. Đi khuyên bà A, bà B bố thí, mình cũng bố thí cách nào hết. Là cái nhân. Đời sau đó là mình nghèo mà ở gì? Giàu không. rồi cũng bực mình lắm. Thế thì hồi tôi học tôi thấy tôi cười thiệt đó quý vị. Phật sao mà Phật hay thiệt đó chứ. Cái gì Phật nói cũng được. Tôi hay thì tôi thấy cũng hay rồi, Phật nói hay hết trời. Rồi. Cái thứ ba nữa là mình không bố thí, không khuyên người khác bố thí. Nghèo ở chung với người nghèo không? Trời ơi khổ dữ lắm. Con nó đau nó bệnh rồi chạy mượn chừng vài chục mà không ai cho, tức mình cái số gì mà mượn không được tiền, ta nghèo hết trơn có tiền đâu mượn. Cũng khổ, không có ai có tiền hết. Nghèo có tiền đâu mượn. Rồi cái thứ tư đó là mình bố thí cũng khuyên người khác bố thí. Bây giờ giàu ở chung người giàu không? Không cần tiền mà đem tên biểu xài, khổ vậy đó. Nó này nó biểu xài. Cái bà Phật tử tôi bên nói thầy coi, con đâu có thiếu thốn gì, vậy mà mấy chị bạn cứ đem tiền đem vàng xài đi, bà làm gì đó, bà làm tự do, mà mình đâu có làm cái gì, mình cũng đầy đủ rồi con ha. Rồi cái con biết làm sao, con biểu bà đi làm Phật sự cho rồi đi, chứ bà tấn bà này hoài. Chứ thầy cứ xài đi. Là vì sao? Cái nhân mình bố thí, mình khuyên người khác bố thí, cho nên bây giờ mình giàu hắn cũng giàu, giàu gặp cái giàu nha, không có cần tiền. Cũng bực mình. Cũng bực mình chứ đâu phải vậy đó em đó. À, giờ nói cái câu thứ ba. Giữ tâm ý cho trong sạch. Giữ tâm ý cho trong sạch. Bởi vì cuộc đời của chúng ta đó, cái con người của chúng ta đó, thì nó có hai phần, thân và tâm. Tôi có giảng cái bài là thân đâu tâm đó ở Hoàng, chùa Hoàng Pháp á, thân đâu tâm đó. Cái con người của chúng ta nó có hai phần, thân và tâm. Mà tâm nó quan trọng hơn là thân. Tại sao tôi biết? Là vì trong cái ngũ uẩn đó, thế này, sắc thọ tưởng hành thức, cái thân này là do ngũ uẩn duyên hợp. Nên nè, sắc là sắc pháp, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm pháp. Sắc có một mà tâm tới bốn. Cái thân xác của con người gồm có xương thịt rồi ngũ tạng vân vân, nó chia làm sắc pháp có một thôi. Nhưng mà tâm nó chia ra bốn lần, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên chúng ta biết là tâm nhiều hơn là thân. Cái tâm nhiều hơn thân. Mà hãy con người đó, hãy đau đó, thân đau thì tâm cũng đau. Mà tâm đau thì thân cũng đau, chứ không phải đau có một. Nhưng mà đau tâm thì không khắc phục được quý vị. Dứt khoát đau tâm là không khắc phục được, uống thuốc độc chết thôi chứ không khắc phục được, mà đau thân thì được. Thất nghiệp rồi hạn hán rồi bão lụt rồi chiến tranh nhiều chuyện, nhưng mà đâu có ai tự tử đâu. Nhưng mà đau tâm là người ta tự tử liền, khổ tâm là người ta tự tử liền. Tôi kể ở Đồng Nai, Long Khánh nó có chuyện này quý vị nghe. Cái bà Phật tử này chồng chết có đứa con gái thôi, bà cưng dữ lắm. Nó về nó nói với mẹ, con báo cho mẹ biết là tuần sau lễ sinh nhật cho con mời 100 khách à. Bà nói gì dữ vậy con? Mình là Phật tử thì để cái tiền đó mình đi cúng chùa Du Lan báo hiếu cầu nguyện cho ông bà của quyền thất tổ. Chứ đâu phải con ỷ mình có tiền muốn làm gì làm, con làm như vậy người ta cười. Thôi giờ mẹ cho con 2 triệu tiền Việt Nam đó, rồi con làm cái gì để gói ghém, đừng làm nhiều tiền lắm con. Xe tiền lên lầu uống thuốc chết. Chết. Nó viết cái thơ là tôi chết cho bà sáng mắt. Nè, sáng mắt, ai sáng được biết. Như vậy nhà nó đâu phải nhà thiếu tiền. Con nó đâu phải là con ghét, con bỏ là con cưng, con nhà giàu. Nhưng mà nó khủng hoảng về tinh thần. Cản trở không cho nó làm lễ sinh nhật, nó chạy. Rồi nó làm ma, nó hiện, nó đi cùng nhà hết trời. Đi lên, đi xuống, cầu thang, đi qua, đi lại. Khổ, con chết rồi bên chồng họ nguyền rủa. họ nói đủ thứ gì hết trơn. Rồi bây giờ nó không siêu, nó đi lên đi xuống cùng nhà hết trơn, bà cũng khổ. Rồi bây giờ ai sáng mắt chứ? Chứ phải nó chết vậy rồi nó siêu đó, nó không siêu vì nó tức má nó, cho nên nó hiện hồn nó đi ban đêm ban hôm, bà rước thầy này cúng đã rồi thầy kia cúng, không kết quả vậy, nó cứ nó đi cúng nó đi nó đi. Bữa tôi lên tôi nói thôi con ơi đừng có đi nữa má, con sợ dữ lắm, mà thầy cũng sợ ma dữ lắm, thôi thầy khuyên con đừng có đi nữa. Vậy mà nó không đi, có nhiều vậy cái nó không đi. Tôi nói nó tôi cũng sợ ma đó. Tôi khuyên nó, tôi ngồi tôi nói vậy đó, tôi khuyên nó thôi con ơi thầy khuyên con đừng có đi lên đi xuống nữa, theo thầy theo Phật đi, nghĩa là Phật cứu con chứ không ai cứu con được hết. Phật thầy lên thầy khuyên con thôi đừng đi. Ở đại khái vậy thôi, nó không đi nữa. Nhưng mà cúng quá trời cúng luôn mà cũng không kết quả gì cả. Đó là chúng ta thấy cái việc bố thí mà Đức Phật chia ra bốn cách như vậy. Thì bây giờ mình coi thử mình cái cách nào, mình có nằm trong bốn cái diện, mình ở cái diện nào, mình biết liền cái gì. Vậy cho nên là cái tâm của chúng ta đó là chia làm bốn phần, mà cái thân thì chỉ có một thôi. Cái tâm nó quan trọng. Mà khi mà con người bị khủng hoảng rồi đó thì người ta tìm cái chết, chứ không thể nào người ta khắc phục được. Còn cái về ngoại cảnh người ta có thể khắc phục được, mà cái khủng hoảng của nội tâm là người ta chết. Những cái việc mà hai vợ chồng bác sĩ hết, bác sĩ hết, vợ thì làm ở Thống Nhất, chồng thì làm ở 115. Tuần lễ nữa thì ra tòa ly dị. Ông chồng nó sợ rằng tòa hỏi với con ở với ai, thằng bé đó 11 tuổi thì thằng bé nó ở với mẹ, thì anh chàng đó ghét bà vợ cho nên không muốn thằng con ở với bà vợ, chỉ có nhiều đó thôi. Thì chiều hôm đó bà vợ đi làm chưa về, ông chồng mới qua thưa với ông bố vợ, nó bố ơi cho con dẫn thằng cu tí đi chơi, 8 giờ con về con trả về. Ông bố nó thì con của nó dẫn, nó cũng hỏi thường đi chứ đâu có một hai lần, nó thường thường nó tới nó mượn nó đi chơi. Vậy cái hắn chở thằng bé qua cái chung cư của Thị Nghè, nó lên cái lầu 8 quăng thằng nhỏ xuống. Rồi ở dưới đất này họ tưởng đâu là ai trên lầu quăng cái bịch rác, vừa dòm lên thì ông bố nhảy xuống, cái hai cha con giãy giụa máu me không chết. Thì địa phương đó họ gọi 113 cảnh sát á, thì họ tới họ mới lấy cái trên cái túi áo của anh chàng đó có cái số điện thoại của bà vợ, thì cảnh sát nó điền cho bà vợ, thì bà vợ nó qua đó đem hai cái xác về chung. Như vậy họ đâu có nghèo, họ là bác sĩ mà. Không có gì gia đình nào nghèo hết. Thế mà khủng hoảng tinh thần cho nên tạo ra một cái chết thê thảm. Rồi cái thằng nhỏ đó quý vị biết sao không? Khuya nó dậy nó đi cùng hết trời. Cái ông bố nó thì không đi, nhưng mà cái thằng nhỏ nó đi. Hai vợ chồng bán cà phê mới thấy thằng nhỏ nó đội cái kết lưỡi trai mà nó đội ngược, nó đi thấy cái lưng không à. Thì bà vợ mới nói con ai mà giờ nó đi đấy. Nghĩa là chỉ có người tập thể dục không, chứ con nít không ai trong cái chung cư này ra giờ đó hết. Thì cái thằng nhỏ đó chứ ai. Thì đi hoài không có gặp nó, cứ đi mà không có gặp nó được. Bà vợ mới đem cà phê sữa bánh tiêu cúng nó, lấy nhang cắm cúng nó, cúng nó đi đó cho đó. Rồi cái bà vợ là bà bác sĩ đó, bà xuống bà mới thưa với tôi lên, rước nó về. Thì xe tôi lên, tôi vừa mở cửa xuống thì cái anh chồng một, hai vợ chồng bán cà phê, anh chồng anh chạy ra anh mình, anh ôm tôi lại. Anh nói sư phụ ơi, thằng nhỏ nó đây nè sư phụ ơi, nó linh dữ lắm, vợ tôi cúng cà phê sữa cho nó đó. Tôi nói trời đất ơi. Vậy rồi họ sợ ma sao, họ uống cà phê của anh. Cho nên vợ chồng tôi sợ dữ lắm. Bây giờ mà nó hiện hồn nó đi đây, người ta không dám uống cà phê, tụi tôi ế chết. Thôi thầy rước nó về giùm đi. Tôi nói để tôi rước nó về giùm. Anh đốt tôi mấy cái nhang đi, tôi rước nó về cho. Ông nói vậy rước về đó hả? Tôi vậy chứ rồi tôi làm sao giờ, tôi ẩm nó hả? Anh nói chuyện vô duyên á, thì tôi rước nó, tôi rước kệ tôi chứ anh biết tôi ẩm nó hả? Tôi cầm ba cái nha, tôi nói con ơi, về với sư phụ đi con, má con buồn, má con khổ chứ lắm, ở đây con làm ma, con nhát hai cha này bán cà phê không được ạ, nó ếm con ạ. À, vậy tôi đi về, tôi đi về. Nhưng nói vậy chứ tôi có cái nhà nghề của tôi trống, chứ không phải nói chơi chơi, có cái nhà nghề mới làm được. Ai muốn học tôi chỉ cho. Cái nhà nghề của tôi đó đơn giản đó. Ở thôi về vậy thôi, nói về đó. Đó là khủng hoảng tinh thần. Vậy cho nên là cuộc đời của chúng ta đó, là Đức Phật dạy là phải giữ tâm ý cho trong sạch, có nghĩa là cũng đừng làm cái gì trái với nhân quả là sạch, hay cái hành động mà trái với nhân quả là không sạch, mà nó đúng với nhân quả là sạch, có vậy thôi. Trong sạch biết sao là trong sạch, thì cái hành động, cái việc làm của chúng ta đó là đúng với luật nhân quả, gọi là trong sạch, mà trái luật nhân quả là nhiễm ô. Cho nên Phật dạy rằng nhiễm ô cũng tự chúng ta làm, mà thanh tịnh cũng do chúng ta làm, chứ không có một thần linh nào ngoài chúng ta làm cho ta nhiễm ô hay là thanh tịnh. Như vậy muốn giữ cái tâm ý này thanh tịnh là phải sao? Phải giữ đúng luật nhân quả, hành động đúng với nhân quả, chứ còn trái với nhân quả là không được. Như vậy thì quý vị thấy rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nghe thì dễ mà làm không đơn giản. Tu suốt kiếp trọn đời cũng không dễ tu đâu, khó tu lên cho phải. Nghe thì dễ đó. Cho nên thiền sư Ô Sào thiền sư mới nói rằng trẻ con biết mà già 80 làm chưa sốc. Còn bạch cư vị thì nghe cái câu đó thì khi dễ, chuyện con nít lên ba nó còn biết, tôi mà đủ thiếu gì ông nói chuyện đó. Vậy mà già 80 làm chưa xong. Thôi giờ kể chuyện vui nữa thì chúng ta nghỉ ha. Này chuyện vui thôi chứ không có chuyện gì. Thì ngày Phật Quang mới đến nhà của ông cư sĩ đó thăm chơi, thầy trò mà ở lại đêm. Thì khuya đó 1 giờ thì thiền sư mới dậy, nghe hàng xóm có người khóc. Thiền sư mới hỏi ông cư sĩ đó, chứ gì mà ở xóm có người ta khóc là cư sĩ. Cư sĩ nó bạch ra ngày đó, người ta chết đã khóc đó. Người ta chết. Thiền sư nó thôi dẫn tôi tới để tụng kinh cầu siêu cho họ đi. Cư sĩ nó ta mời mình đi chứ không mời tới làm gì. Tụng kinh mà mời gì, tôi tới họ mừng dữ lắm. Tụng kinh là mình tới là họ cần mình tụng. Thì hai thầy trò tới đó thì ông chủ nhà ông nói, may quá tôi cũng định đi rước mà chưa rước ngày tới, thôi mình làm hợp đồng đi, tụng kinh cầu siêu, hợp đồng. Làm sao thì ngày tụng cho ông bố tôi siêu không? Bảo đảm tôi tụng là siêu, làm hợp đồng đi. Làm hợp đồng xong hết rồi này, giá cả là, tức là 2 đồng một quyển kinh Di Đà, mà tôi tụng 20 bộ, thì 2 lần 2 là 4, thì bố anh giảng sanh ngay. Ông ra thôi đồng 8 đi. Trả bớt đồng 8 thôi. Thế cũng được, bớt 2 quan cũng được. Tụng xong là ông phục nguyện rồi, cái vong hồn đó vãng sanh Đông Phương thế giới. Trời đất ơi, sao hồi đó làm hợp đồng vãng sanh Tây Phương, bây giờ tụng mà Đông Phương là sao? Kỳ vậy cái hợp. Ngài mới nói thì tôi đã làm hợp đồng với anh đó là 2 đồng một quyển, thì bố anh vãng sanh Tây Phương, anh trả 1 đồng 8, thì tôi nguyện về Đông Phương. Đúng không? Đông Phương thì về Đông Phương, còn 2 đồng về Tây Phương. Cái ông giả trong cái quan tài, ông nói cái thằng nghịch tử, chỉ có 2 quan mà phải buộc bố từ Đông Phương mà qua Tây Phương, nó xa biết bao nhiêu xa. Từ Đông Phương phải có 2 quan mà buộc bố phải là Đông Phương. Bây giờ đồng ý 2 đồng rồi, ngày tụng lại, ngày phục nguyện là ông giảng sanh Tây Phương. Cho nên ông già bây giờ phải qua Tây Phương, nhưng mà hồi đó thì phục nguyện qua Đông Phương, bây giờ thêm 2 quan nữa phải qua Tây Phương. Thôi chúng ta nghỉ. Tôi thấy trời lạnh mà quý vị vui quá. Thì hứa ở lại ngày nào cũng vui vậy hết. Hay ngày nào thầy trò cũng cười vui thoải mái rồi ở mấy bữa cũng vậy. Bởi vì đây là cái một cái nhân duyên. Tôi thì thưa quý vị, tôi có cái biệt tài của tôi, hãy tôi nói khóc và khóc thoải mái, khóc ôm cột mà khóc luôn. Phải vu lan tôi cho khóc, này phải vu lan thôi. Hãy vu lan là tôi khóc khóc chết luôn, là khóc bò luôn chứ nữa. Mà tôi nói cười là cười chết luôn.